hôm qua và hôm nay thì Chúa cảm động lòng của tôi để tôi trình bày cái lẽ thật về tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ, là tin lành của vương quốc của Đức Chúa Trời một cách thật là ngắn gọn cùng với tất cả mọi người. Thứ nhất là để cho con dân của Chúa có dịp kiểm chứng lại đức tin của mình. Thứ nhì là để cho những ai chưa tin nhận tin lành có cái cơ hội được nghe, được hiểu biết về tin lành, cũng như cái cơ hội để tin nhận tin lành. Và thứ ba là để cho có rất là nhiều người, là những người tưởng rằng mình đã tin nhận tin lành, mà thật ra họ chỉ theo một tôn giáo mà thôi. Họ chỉ tin nhận một tôn giáo gọi là đạo tin lành, và vì thế họ không có tin lành chân thật của Thánh Kinh, họ không có tin lành thật của Chúa, và họ vẫn còn ở trong cái sự hư mất. Và như vậy, họ có cái cơ hội để ăn năn và thật sự tin nhận tin lành. Vậy tin lành là gì? Dựa trên chính lời của Chúa là Thánh Kinh, thì chúng ta biết tin lành có nghĩa là một tin tức tốt lành đem lại một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Bởi vì Thánh Kinh ở trong sách Luca đoạn 2 câu 10 và câu 11 chép như thế này: Thiên sứ phán rằng, đừng sợ gì, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu rỗi, là Christ, là Chúa. Tin tức tốt lành ấy chính là cái tin tức về một đấng cứu rỗi, là Christ, là Chúa đã được sinh ra. Và tới đây thì chúng ta có thể đặt câu hỏi như thế này: tại sao lại gọi đấng ấy là đấng cứu rỗi, là Christ, là Chúa? Và để trả lời cho câu hỏi này thì trước hết chúng ta cần phải chấp nhận Thánh Kinh là chân lý, và chấp nhận tất cả những gì được Thánh Kinh trình bày về Thiên Chúa, về loài người và hiện trạng của loài người. Cho dù chúng ta có hiểu những điều đó hay không thì nó vẫn là chân lý và chúng ta phải chấp nhận. Có như vậy thì chúng ta mới thật sự có câu trả lời về tin lành. Có những điều mà chúng ta chấp nhận trước, và khi chúng ta chấp nhận rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái điều mà chúng ta chấp nhận, vì nó là chân lý. Trong thực tế của cuộc sống chúng ta vẫn tin rất là nhiều điều và chấp nhận rất là nhiều điều mà chúng ta hoàn toàn không hiểu biết gì cả. Thí dụ như chúng ta tin rằng những viên thuốc của các nhà bào chế có thể chữa lành các chứng bệnh của chúng ta. Chúng ta tin rằng chiếc máy bay nặng nề có thể bay ở trong không khí để đưa chúng ta từ nơi này sang nơi khác, mà chúng ta hoàn toàn không hiểu biết gì về cái sự vận hành của một chiếc máy bay. Thế nhưng khi đối diện với Thánh Kinh, thì nhiều người nói rằng họ chỉ tin những gì mà họ có thể hiểu được. Họ chỉ tin những gì hợp với cái sự lý luận của họ. Và chính vì thế, nhiều người đã nói rằng, làm sao tôi có thể tin rằng Thánh Kinh là chân lý, Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Thiên Chúa có thật. Thật ra thì ngay từ những trang đầu tiên của Thánh Kinh đã công bố về một Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, và Thiên Chúa đã dựng nên loài người giống như Thiên Chúa, để cai trị đất và muôn vật trên đất. Nếu là một người có cái tâm trí bình thường, thì người ấy sẽ chấp nhận lời công bố của Thánh Kinh hơn là tin vào thuyết tiến hóa của khoa học. Bởi vì thuyết tiến hóa của khoa học không chấp nhận một đấng tạo hóa, nhưng cũng không giải thích được nguồn gốc của muôn loài vạn vật. Và thuyết ấy cho rằng, loài người được tiến hóa từ những tế bào cơ bản nhất, đồng hóa loài người với loài thú và xem loài khỉ là tổ tiên gần nhất của loài người. Khoa học là một môn nghiên cứu thực nghiệm, và khoa học chỉ công nhận những gì có thể thí nghiệm và cho kết quả cách rõ ràng. Ai cũng có thể kiểm chứng được. Còn những gì không thể chứng nghiệm thì chỉ là giả thuyết, và giả thuyết thì có thể đúng mà cũng có thể sai. Chúng ta biết câu cách ngôn, sai một ly đi một dặm. Nghĩa đen có nghĩa là lúc khởi đầu, nếu chúng ta đi chệch hướng chỉ một phần ngàn mét mà thôi, thì cái điểm đến sẽ cách xa cái mục đích của chúng ta đến nhiều ngàn mét. Còn cái nghĩa bóng, nghĩa là chỉ cần sai trật một chi tiết nhỏ, thì cái hậu quả sẽ là một sự sai lầm vô cùng to lớn. Khoa học của chúng ta ngày hôm nay chỉ có các dữ kiện sau cơn nước lụt để làm nền tảng cho những thí nghiệm và những đo đạc của khoa học. Còn trước cơn nước lụt, các hằn số như là cái tỷ lệ thất thoát đồng vị phóng xạ có thể hoàn toàn khác biệt với cái mức độ mà chúng ta biết ngày hôm nay. Và ngay cả vận tốc của ánh sáng lúc ban đầu khi vũ trụ được hình thành cũng có thể rất là khác xa với vận tốc hiện tại. Vì thế, khoa học chỉ có giá trị tương đối, nghĩa là khoa học chỉ có thể đúng về một số thực nghiệm trong một phạm vi giới hạn của lịch sử. Giả sử như khi mà ông Adam, bà Eva vừa mới được Thiên Chúa dựng nên, mà có một nhà khoa học nào trong thời đại của chúng ta được phép có mặt ở tại đó để quan sát, để thí nghiệm ông Adam và bà Eva, thì chắc chắn nhà khoa học ấy sẽ kết luận rằng dựa trên những sự đo đạc, dựa trên những chứng cứ của khoa học thì ông Adam, bà Eva phải là 30 tuổi, thí dụ như vậy. Hay là trong cái tiệc cưới ở tại thành Cana, khi mà Chúa hóa nước dùng để rửa chân biến thành rượu ngon, và nếu có một nhà hóa học nào ở trong thời đại của chúng ta có mặt vào lúc bấy giờ, dùng tất cả những cái phương tiện của khoa học để thí nghiệm cái loại rượu đó, thì chắc chắn sẽ đưa ra một cái kết luận. Đây là một thứ rượu nho thật là ngon, đã để dành thật là lâu năm, có thể là để dành đến hàng trăm năm. Là bởi vì tất cả những cái dữ liệu, những cái điều mà khoa học dựa vào để mà kiểm chứng cái chất nước dùng để rửa chân vừa mới biến thành rượu trong vài giây đồng hồ trước đó, hoàn toàn cho khoa học biết cái câu trả lời là như vậy. Nó không sai với cái sự đo đạc của khoa học, nhưng mà nó sai với lẽ thật. Vì thế khi khoa học làm thinh không hề nói đến, không hề khẳng định là muôn loài vạn vật từ đâu có, mà chỉ đưa ra một giả thuyết, thì chúng ta phải coi chừng. Và giữa cái sự chọn lựa cái giả thuyết, tức là cái thuyết tiến hóa của khoa học, với sự chọn lựa lời công bố của Thánh Kinh, thì một người có tâm trí bình thường ắt phải chọn, chấp nhận cái lời công bố của Thánh Kinh. Bởi vì lời công bố của Thánh Kinh cho chúng ta câu trả lời, và khi chúng ta nghiền ngẫm câu trả lời đó và đối chiếu với lịch sử loài người của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy những điều Thánh Kinh nói là chân thật. Ngoài ra, khoa học không thể giúp cho chúng ta biết gì về thế giới thiêng liêng, thế giới của tâm thần, linh hồn, và chắc chắn là khoa học không thể thực nghiệm để chứng minh về sự có thật một đấng thiêng liêng, toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ. Và đó là đấng tạo ra muôn loài vạn vật cho một mục đích nhất định. Toàn ái có nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu và Ngài yêu và là nguồn của tình yêu. Ngài yêu muôn loài vạn vật và Ngài là nguồn của tình yêu. Toàn thánh có nghĩa Thiên Chúa là thánh một cách hoàn toàn. Ngài là riêng biệt và độc lập, Ngài khác với muôn loài thọ tạo bởi vì Ngài tự có và Ngài có mãi mãi. Toàn chính có nghĩa Thiên Chúa là công chính một cách hoàn toàn. Ngài không tay vị một ai, tất cả những phán quyết của Ngài là công bình. Toàn năng có nghĩa Thiên Chúa làm được mọi sự, không một sự gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Toàn tri có nghĩa là Thiên Chúa biết hết mọi sự, kể cả những sự sâu kín ở trong tâm trí của chúng ta, ở trong tấm lòng của chúng ta, Ngài cũng biết được. Toàn tại có nghĩa là Thiên Chúa có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng mà Ngài không ở trong mọi sự. Ngài chỉ ở trong thân thể của những người thuộc về Ngài mà thôi. Ngài có mặt khắp nơi khác với cái sự kiện Ngài ở trong muôn vật. Cái tư tưởng Thiên Chúa ở trong muôn vật là cái tư tưởng của Ân Giáo và nó hoàn toàn không đúng với Thánh Kinh. Ngài không cần phải có ở trong mọi sự vật. Ngài chỉ cần có mặt ở khắp nơi để mà tế trị muôn loài vạn vật do chính Ngài dựng nên. Nhưng đối với những ai tin cậy Ngài, yêu kính Ngài, thờ phượng Ngài, thì Ngài ngự trong thân thể của họ. Toàn thiện, nghĩa là Thiên Chúa không làm ra những sự ác và không chấp nhận những sự ác. Tất cả những sự ác là những sự nghịch lại bản tính và ý muốn của Thiên Chúa. Toàn chân có nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn chân thật, Ngài không hề dối trá và cũng không chấp nhận sự dối trá. Và cuối cùng toàn mỹ có nghĩa là Thiên Chúa là uy nghi, là tốt đẹp và là nguồn của mọi sự tốt đẹp. Và nếu thật có một đấng như vậy, thì đấng ấy phải tự bày tỏ chính Ngài cho loài người của chúng ta. Thánh Kinh đã gọi đấng ấy là Thiên Chúa, có nghĩa là đấng ngự ở trên trời, cai trị muôn loài. Và Thánh Kinh tự nhận, Thánh Kinh là lời của đấng ấy, là sứ điệp của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nếu một người không thể chấp nhận cái trang đầu tiên của Thánh Kinh là chân lý, và công bố về một Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng ta được dựng nên giống như Thiên Chúa, để cai trị đất và muôn vật trên đất, thì người ấy không cần phải đọc những trang còn lại của Thánh Kinh, và cũng không cần phải tìm hiểu về Tin Lành. Thánh Kinh cho chúng ta biết, Thiên Chúa dựng nên một thế giới tốt đẹp, rồi Ngài dựng nên loài người, để loài người vui hưởng và cai trị công trình sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa đã dựng nên loài người giống như Ngài, và điều đó có nghĩa là, thứ nhất, loài người có một thân thể vật chất gọi là xác thịt, như Thiên Chúa có thân thể xác thịt khi Ngài chọn xuất hiện trong thế giới vật chất của chúng ta qua con người mang tên Giê-xu. Thứ nhì, loài người có một thân thể thiêng liêng gọi là tâm thần, như Thiên Chúa ở trong thể thần linh. Nhờ có thân thể thiêng liêng mà loài người nhận biết Thiên Chúa và tương giao với Ngài, cùng với sự nhận biết và tương giao với thế giới thiêng liêng, trong đó bao gồm các thiên sứ. Và thứ ba, loài người chính là linh hồn, tức là một thực thể sống động ở trong cái thân thể thiêng liêng và ở trong cái thân thể vật chất, biết quan sát, biết cảm xúc, biết lý luận và hoàn toàn có ý chí tự do để quyết định. Thiên Chúa đã ban cho loài người vui hưởng công trình sáng tạo của Ngài, và Ngài ban cho loài người cái quyền cai trị đất và muôn vật trên đất. Nhưng Thiên Chúa cũng ban cho loài người sự tự do để vâng phục Ngài, hoặc là tự do chống nghịch Ngài. Thiên Chúa không muốn dùng quyền tể trị của Ngài để bắt ép loài người phải vâng phục Ngài, yêu kính Ngài, thờ phượng Ngài. Thiên Chúa muốn cho loài người chúng ta tự nguyện vâng phục, yêu kính và thờ phượng Ngài, và đó là sự chân thật của tình yêu. Tiếc thay, loài người đã chọn không vâng phục Thiên Chúa, và sự không vâng phục Thiên Chúa được Thánh Kinh gọi là tội lỗi. Chỉ cần một hành động không vâng lời Thiên Chúa đã chứng tỏ loài người không thật sự yêu kính Thiên Chúa, không thật sự tin cậy Thiên Chúa, không có tấm lòng vâng phục Thiên Chúa. Chỉ cần một cái hành động không vâng lời Thiên Chúa đã chứng tỏ loài người không thật sự yêu kính Thiên Chúa, không thật sự tin cậy Ngài và không có lòng vâng phục Ngài. Và kể từ khi loài người chọn không vâng phục Thiên Chúa, thì cái sự bội nghịch đó trở thành bản tính của loài người và lưu truyền cho mỗi một người được sinh ra trong thế gian, và Thánh Kinh đã gọi đó là bản tính tội. Bản tính tội khiến cho loài người luôn suy nghĩ đến và làm ra những sự chống nghịch Thiên Chúa, dầu biết rằng hậu quả của sự phạm tội là sự chết. Chính Thiên Chúa đã đặt để vào trong lương tâm của loài người cái tiêu chuẩn yêu thương thánh khiết và sự công chính của Ngài, để là nguyên tắc sống cho loài người. Và chính Thiên Chúa cũng đã đặt để trong lương tâm của chúng ta, để chúng ta biết rằng hậu quả của cái sự tội lỗi chính là sự chết. Thánh Kinh sách Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 32 chép như thế này. Nhưng cơn giận của Thiên Chúa từ trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và không công bình của loài người, của những kẻ dùng sự không công bình mà cầm giữ lẽ thật. Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ, vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính đời đời của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình. Bởi vì họ được hiểu biết Đức Chúa Trời, mà họ không tôn vinh Ngài như Thiên Chúa, họ cũng không tạ ơn Ngài, nhưng họ ngu dại trong những ý tưởng của họ, và lòng ngu dốt của họ thì tối tăm. Họ tự xưng là khôn ngoan, họ trở nên ngu dại. Họ đã đổi sự vinh quang không hư mất của Đức Chúa Trời cho hình tượng hay hư nát, được làm giống như hình ảnh của loài người, của các loài chim, của các loài thú và của các loài côn trùng. Vậy nên Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho những sự ô uế theo lòng ham muốn của họ mà họ tự làm nhục thân thể lẫn nhau. Họ đã đổi sự chân thật của Đức Chúa Trời cho sự dối trá. Họ đã thờ phượng và hầu việc loài tạo vật thế cho đấng tạo hóa, là đấng đáng tôn vinh đời đời. Amen. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho những khát vọng của sự xấu hổ. Những phụ nữ của họ đã đổi sự quan hệ tính dục tự nhiên cho sự nghịch với tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy. Họ đã bỏ cách tự nhiên quan hệ tính dục của người đàn bà mà ung đốt khát vọng của họ với lẫn nhau. Những người đàn ông với những người đàn ông, họ làm ra sự xấu hổ. Họ nhận lãnh trong chính họ sự báo ứng xứng đáng với lầm lỗi của họ. Vì họ chẳng thử nghiệm để nắm giữ Đức Chúa Trời trong tri thức, nên Đức Chúa Trời bỏ mặc họ cho tâm trí trụy lạc để làm ra những sự không xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, tà dâm, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa sự ganh tị, tội giết người, cãi lẫy, lường gạt, thói tật xấu, là những kẻ dèm chê, hay nói xấu, thù ghét Thiên Chúa, là những kẻ sất sược, kiêu ngạo, là những kẻ khoe khoang, là những kẻ phát minh ra những sự dữ, những sự không vâng lời cha mẹ, thiếu hiểu biết, phạm giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không đáng tin, không có lòng thương xót. Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết. Thế mà chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy. Và như thế chắc chắn rằng quý ông bà anh chị em đã kinh nghiệm rằng trong cuộc đời này, quý ông bà anh chị em đã từng thấy biết bao nhiêu là người cứ buông mình chiều theo những sự ham muốn bất chính, sống theo thú vui tội lỗi mà không cần biết đến ngày mai. Một số người muốn thoát ra khỏi nếp sống tội lỗi, nhưng không một người nào có thể tự cứu lấy mình. Biết bao nhiêu là tư tưởng triết học, biết bao nhiêu là tôn giáo kêu gọi loài người làm lành lánh dữ, làm thiện tránh ác, nhưng không một tư tưởng triết học nào, cũng như không có một tôn giáo nào có thể giúp cho loài người ngưng phạm tội. Bởi vì loài người đã trở thành nô lệ của tội lỗi, không thể nào mà không phạm tội. Mà dẫu cho có triết lý hay là tôn giáo nào có thể khiến cho loài người ngưng phạm tội, thì cũng không có gì có thể khiến cho loài người được thoát khỏi hình phạt của những tội đã phạm trước đó. Và theo Thánh Kinh, hình phạt của tội lỗi là sự chết. Và sự chết được nói đến ở đây là cái sự chết về thuộc thể lẫn sự chết về thuộc linh. Thuộc thể là thuộc về thế giới vật chất của chúng ta, còn thuộc linh là thuộc về thế giới thiêng liêng, thuộc về những điều ở trong linh hồn và tâm thần của chúng ta. Sự chết còn chia ra làm hai giai đoạn, gọi là sự chết thứ nhất và sự chết thứ nhì. Sự chết về thuộc thể là linh hồn cùng với tâm thần phân rẽ khỏi thân thể xác thịt, và thân thể xác thịt tan rã trở về cùng bụi đất, là cái chất liệu mà Thiên Chúa đã dùng để tạo nên thân thể xác thịt của loài người, để chờ ngày được sống lại và chịu phán xét. Sự chết về thuộc linh là sự linh hồn và tâm thần phân rẽ khỏi sự tương giao với Thiên Chúa, không còn nhận được ơn phước từ Thiên Chúa, không còn được ở trong sự hiểu biết Ngài và vui hưởng Ngài. Giai đoạn thứ nhất của sự chết là giai đoạn tạm thời, linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi sự tương giao với Thiên Chúa vì phạm tội. Nhưng bởi ân điển, tức là bởi ơn thương xót của Thiên Chúa, Ngài ban cho loài người cơ hội để ăn năn tội, tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài để được thoát khỏi sự chết thuộc linh và nhận được sự sống lại, vinh quang của thân thể xác thịt, được vào trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Cơ hội này chỉ hiệu lực khi thân thể xác thịt chưa bị chết, tức chưa bị phân rẽ với tâm thần và linh hồn. Sự chết của thân thể xác thịt kết thúc cái giai đoạn thứ nhất của sự chết. Giai đoạn thứ nhì của sự chết sẽ kéo dài mãi mãi, đó là sự chết đời đời. Thân thể xác thịt sẽ được sống lại, tái hợp với linh hồn và ra trước tòa phán xét chung cuộc của Thiên Chúa, để chịu phán xét về mỗi một việc làm, rồi chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Hỏa ngục là nơi đời đời giam giữ và hình phạt các thiên sứ cùng những người không tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Hình phạt sẽ tương ứng với tội lỗi của mỗi thiên sứ và mỗi người, nhưng tất cả đều sẽ bị đời đời phân rẽ khỏi tình yêu và năng lực cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Kinh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 chép, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài. Và ở trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15 chép về sự phán xét chung cuộc như thế này. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho chúng nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và những sách được mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có, mỗi người trong nhóm đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Kế đó, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Và chính vì cái hiện trạng đang bị hư mất của loài người mà loài người cần được cứu rỗi. Sự cứu rỗi mà Thánh Kinh nói đến là sự được giải cứu ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và khỏi hậu quả của tội lỗi. Sức mạnh của tội lỗi là cái bản tính nghĩ tội và làm tội trong mỗi một người chúng ta. Còn hậu quả của tội lỗi là đời đời chịu hình phạt trong hỏa ngục. Và đây là cái điều rất là quan trọng. Sự cứu rỗi chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là thiện, cho nên bất cứ điều gì chống nghịch Thiên Chúa, thì điều ấy đương nhiên là sự ác, và Thánh Kinh gọi tất cả những sự ác là tội lỗi. Thiên Chúa là thánh khiết, cho nên Ngài không chấp nhận bất cứ một tội lỗi nào, cho dù chỉ là một lời nói dối, một ý tưởng tà dâm. Thiên Chúa là công chính, cho nên Ngài phải hình phạt những kẻ có tội. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng chính là tình yêu và là nguồn của tình yêu, nên Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì thế, Ngài đã ban cho loài người cơ hội được cứu rỗi ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Thánh Kinh cho chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa bao gồm ba thân vị mà Thánh Kinh gọi là Đức Cha, còn gọi là Đức Chúa Trời, Đức Con còn gọi là Đức Chúa Giê-xu, và Đức Thánh Linh còn gọi là Đấng Thần Linh. Đức Cha là thân vị Thiên Chúa tiêu biểu cho ý chí của Thiên Chúa. Ngài thể hiện ý muốn của Thiên Chúa trên muôn loài. Đức Con là thân vị Thiên Chúa, tiêu biểu cho lời phán của Thiên Chúa, và Ngài thể hiện mọi ý muốn của Thiên Chúa qua lời phán và hành động. Đức Thánh Linh là thân vị Thiên Chúa, tiêu biểu cho sự sống và năng lực của Thiên Chúa. Ngài thể hiện sự sống và năng lực của Thiên Chúa bởi sự ban phát sự sống cho muôn loài và bảo tồn muôn loài. Để cứu rỗi loài người, Đức Con đã theo thánh ý của Đức Cha và bởi năng lực của Đức Thánh Linh mà nhập thế làm người, mang tên Giê-xu để gánh thay hình phạt tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 8 chép như thế này. Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ Giê-xu đã có. Ngài vốn ở trong hình thể Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên ở trong hình dạng loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 2 chép, ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Tội lỗi của toàn thể loài người đã bị hình phạt trên thân thể của Đức Chúa Giê-xu, và khi Đức Chúa Giê-xu gánh lấy tội lỗi của toàn thể loài người, thì Ngài đã phải chịu chết ở trên thập tự giá, Ngài phải chịu đóng đinh và chịu chết để đền tội thay cho toàn thể nhân loại. Vì thế, ai tin nhận rằng Đức Chúa Giê-xu đã chết chuộc tội cho mình, thì người ấy không còn trách nhiệm về tội lỗi của mình nữa. Người ấy được Đức Chúa Trời tha tội vì đã tin nhận sự Đức Chúa Giê-xu gánh nhận hình phạt của tội lỗi thay cho mình. Tuy nhiên, tin nhận Đức Chúa Giê-xu gánh thay hình phạt tội lỗi của mình chưa đủ. Một người còn phải tin rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa thành người. Vì nếu Đức Chúa Giê-xu chỉ là một người thì Ngài chỉ có thể chết thay cho một người mà thôi. Đức Chúa Giê-xu phải vừa hoàn toàn là người trong xác thịt, vừa là Thiên Chúa trong thần linh thì Ngài mới có thể gánh thay hình phạt cho tất cả mọi người trong thế gian. Bởi vì Chỉ có Thiên Chúa vô hạn mới có thể chết thay cho tất cả mọi người. Chỉ có trở nên loài người thì Thiên Chúa mới có thể chết. Và chỉ có chịu khổ, chịu nhục, chịu chết trong thân thể xác thịt yếu đuối của loài người mà án phạt mới được thi hành một cách công bình. Vì thế chúng ta thấy được sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Ngài không chấp nhận tội lỗi, Ngài phải hình phạt tội lỗi, nhưng Ngài yêu thương loài người chúng ta. Cho nên, Ngài phải nhập thế làm người để gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Ngài không thể sai một thiên sứ nào đó đến thế gian chết chuộc tội cho chúng ta, vì thiên sứ là loài tạo dựng có giới hạn. Sự sống của một thiên sứ cũng chỉ có thể thế cho một người mà thôi. Và bất cứ một ai khác trong cuộc đời này, dầu cho là một người hoàn toàn không có tội, thì cũng chỉ có thể chết thế cho một người khác mà thôi. Nhưng vì Thiên Chúa là đấng đời đời, cho nên Ngài có thể chết thế cho toàn thể nhân loại. Mà Thiên Chúa thì không thể chết, cho nên Ngài phải nhập thế làm người để Ngài có thể chết. Và bên cạnh đó, hình phạt mà Thiên Chúa giáng trên thân thể xác thịt loài người của chúng ta cũng phải được thi hành trên chính một cái thân thể xác thịt loài người. Đó là lý do vì sao Thiên Chúa phải nhập thế làm người để chịu khổ và chịu chết thay cho chúng ta. Và sự cứu rỗi của Thiên Chúa không dừng lại ở sự tha tội, tức là sự làm cho người có tội không còn phải chịu trách nhiệm và hậu quả của những việc làm tội lỗi của người ấy, mà sự cứu rỗi còn làm cho người ấy được sạch tội, tức là sạch cái bản tính tội, cái khuynh hướng ưa thích nghĩ tội và làm tội. Đồng thời, sự cứu rỗi của Thiên Chúa còn ban cho người được cứu cái năng lực của chính Thiên Chúa, gọi là Thánh Linh, để người ấy có thể sống một đời sống thánh khiết theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta đã nói đến vấn đề tôn giáo khuyên người ta làm lành, lánh dữ, làm thiện, tránh ác. Nhưng mà không một tôn giáo nào ban cho loài người cái năng lực để có thể làm lành, để có thể lánh dữ, để có thể làm thiện, để có thể tránh ác. Mà chỉ có sự cứu rỗi của Thiên Chúa ban cho chúng ta chính cái năng lực của Ngài. Bởi vì trước khi Ngài ban cho chúng ta cái năng lực để có thể sống một đời sống thánh khiết theo tiêu chuẩn của Ngài, thì Ngài đã tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sự cứu rỗi của Thiên Chúa khiến cho người tin nhận được thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, tức là được Đức Chúa Trời tha tội. Sự cứu rỗi của Thiên Chúa khiến cho người tin nhận được sạch bản tính tội, tức là được máu của Đức Chúa Giêsu Christ rửa sạch bản tính tội. Và sự cứu rỗi của Thiên Chúa khiến cho người tin nhận được nhúng chìm trong năng lực của Thiên Chúa để sống một đời sống mới thánh khiết, tức là được Đức Thánh Linh đổ đầy Thánh Linh của Ngài. Vì thế, sự nhập thế làm người của Thiên Chúa là một tin lành. Vì nhờ đó mà loài người được cơ hội nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì từ ngữ euangelion có nghĩa là tin tức tốt lành, và được dịch sang tiếng Việt rất chính xác là tin lành. Người Công giáo thì dịch là tin mừng, và cũng có người dịch sang tiếng Hán Việt là phúc âm. Tin lành thì có nghĩa tương tự như phúc âm nhưng khác với tin mừng. Tin lành là tin tức tốt lành đem lại sự vui mừng và phước hạnh. Còn phúc âm, phúc là phước, âm là tin tức, phúc âm là tin tức mang lại sự phước hạnh. Nhưng tin mừng là cái tin tức đem lại sự vui mừng mà không hẳn đó là một tin lành. Thí dụ, một người phạm pháp đang chờ ngài ra tòa, bỗng nhiên nhận được một tin, và tin ấy cho biết rằng nhân chứng duy nhất có thể đưa ra lời chứng về sự phạm pháp của người ấy đã đột nhiên qua đời, và quan tòa không còn có chứng cớ để buộc tội, cho nên phải trả tự do cho người ấy. Đối với người phạm pháp ấy, thì đó là một tin mừng, nhưng chắc chắn tin ấy không phải là một tin tức tốt lành. Vì thế, chúng ta nên dùng từ ngữ cho thật là chính xác, đó là tin lành hoặc là phúc âm. Đừng dùng hai chữ tin mừng. Mặc dù Thiên Chúa nhập thế làm người, sinh ra giữa lòng dân tộc Israel, nhưng mà sự cứu rỗi mà Ngài mang đến là cho toàn thể nhân loại. Vì thế, lời báo tin của Thiên Sứ trong đêm Ngài Giáng sinh đã nhấn mạnh đến sự kiện một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Thiên Chúa nhập thế làm người được gọi là đấng cứu rỗi, có nghĩa là loài người không thể tìm sự cứu rỗi ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi từ ai khác. Không một giáo chủ tôn giáo nào không một phương pháp tu tập nào, không một thần linh nào khác ngoài Đấng Thiên Chúa đã nhập thế làm người mang tên Giê-xu có thể mang sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Thánh Kinh đã ghi chép rất là rõ ràng như thế này ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu thứ 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Giê-xu có nghĩa là đấng từ hữu hằng hữu, là đấng cứu rỗi. Và thật vậy, chỉ có Thiên Chúa từ có và có mãi mới có cái thẩm quyền và năng lực cứu rỗi những ai đã phạm tội nghịch lại Ngài. Tại sao chúng ta phạm tội nghịch lại Thiên Chúa mà lại đi tìm sự cứu rỗi từ một ai khác ngoài Thiên Chúa? Christ là một danh hiệu, có nghĩa là đấng được sức dầu. Và cái từ ngữ đấng được sức dầu là để nói đến một con người xác thịt được Thiên Chúa chọn để làm một công việc nào đó cho Ngài. Và thường ở trong lịch sử của người Israel thì trước khi một người làm cái chức vụ rao giảng lời của Chúa, tức là cái chức vụ tiên tri, hay là làm cái chức vụ thay thế cho dân sự của Chúa để mà hướng dẫn dân sự của Chúa, thờ phượng Chúa, dâng tế lễ cho Chúa, tức là chức vụ của thầy tế lễ, hay là thay thế cho Chúa để cai trị dân sự của Chúa, tức là chức vụ vua, thì những chức vụ như vậy, những người được kêu gọi, được ban cho, đều phải chịu cái nghi thức sức dầu. Tức là một tiên tri của Chúa hay là một thầy tế lễ của Chúa sẽ dùng một cái sừng đựng đầy dầu tinh chất olive, và cái sừng đó được người tiên tri là thầy tế lễ đó đặt ở trên đầu của cái người chịu chức vụ, đổ, nghiêng đổ để dầu từ trong cái sừng đó chảy xuống trên đầu, chảy xuống tóc, chảy xuống vai, chảy xuống quần áo của người chịu sức dầu. Và cái ý nghĩa của sự chịu sức dầu đó là thẩm quyền, năng lực và ơn của Thiên Chúa ở cùng người đó để cho đó thi hành chức vụ mà Ngài đã giao phó. Riêng một mình Đức Chúa Giê-xu vừa nhận lãnh cái chức vụ tiên tri của Chúa, tức là người công bố rao giảng tin lành của Ngài và bày tỏ về chính Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài cũng mang luôn cái chức vụ thầy tế lễ, tức là Ngài dâng sinh tế làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại, và sinh tế đó, của lễ chuộc tội đó chính là mạng sống của Ngài. Cho nên Ngài cũng nhận lấy chức vụ thầy tế lễ, và cuối cùng Ngài cai trị toàn thể thế giới của chúng ta, từ cõi vật chất cho đến cõi thiêng liêng. Ngài cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong cái chức vụ vua của muôn vua và chúa của muôn chúa. Và chữ Christ có nghĩa là đấng được sức dầu. Cho nên khi nói Jesus Christ là nói đến đấng từ hữu hằng hữu, là đấng cứu rỗi được thể hiện trong một con người xác thịt và được ban cho chức vụ tiên tri, chức vụ thầy tế lễ và chức vụ nhà vua để hoàn thành cái công cuộc cứu rỗi và cai trị nhân loại. Còn chữ Chúa có nghĩa là toàn quyền làm chủ trong mọi sự. Đấng cứu rỗi là Christ, là Chúa, có nghĩa là đấng cứu rỗi đã đến để công bố sự cứu rỗi, để thi hành sự cứu rỗi, để thu hoạch kết quả của sự cứu rỗi, và chỉ một mình Ngài có thẩm quyền trong mọi sự ấy. Người tin nhận tin lành là người nhận biết mình là tội nhân, mà tội đầu tiên là tội không thờ phượng Thiên Chúa. Người tin nhận tin lành là người muốn được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, tức là không còn muốn sống trong tội và không muốn bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Người tin nhận tin lành là người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ. Người ấy không cần phải làm gì hết, mà chỉ cần thật lòng ăn năn muốn từ bỏ tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và người ấy chỉ cần thưa với Chúa: kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ, con là một người có tội, con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Amen. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Amen có nghĩa là xin được như vậy. Thì với tấm lòng chân thành và thưa với Chúa như vậy, thì lập tức người ấy được tha tội, được làm cho sạch tội, được Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể xác thịt của người ấy và ban cho người ấy Thánh Linh của Ngài, để người ấy hiểu biết Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, và để người ấy có năng lực sống một đời sống mới trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Bước kế tiếp là người ấy cần vâng theo lời Chúa dạy, chịu báp têm bắt đầu đọc suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo, tham dự các buổi nhóm hiệp với hội thánh của Chúa, là những anh chị em cùng tin nhận tin lành như mình để thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa. Chịu báp têm tức là chịu một cái nghi thức dìm mình hoàn toàn xuống dưới mặt nước để tiêu biểu cho cái sự mình chịu chết đi con người cũ của mình, và khi ra khỏi mặt nước là mình sống lại một con người mới ở trong Chúa. Và chịu báp têm cũng còn có nghĩa là mình được đồng chết với Đức Chúa Giêsu Christ và được đồng sống lại với Ngài. Còn thông công có nghĩa là cùng nhau yêu thương, giúp đỡ, tâm tình chia sẻ, dẫn dắt lẫn nhau trong sự hiểu biết lời của Chúa và trong sự thờ phượng Chúa và trong sự hầu việc Chúa. Tin lành không phải là đạo tin lành. Đạo tin lành là các tổ chức tôn giáo với các nhà thờ mà sự giảng dạy của họ sai trật với Thánh Kinh. Tin lành là tin tức tốt lành về sự cứu rỗi Thiên Chúa ban cho loài người qua sự Thiên Chúa nhập thế là người để gánh thay hình phạt tội lỗi cho toàn thể nhân loại. Người tin nhận tin lành là người tin và sống theo Thánh Kinh, không hề gia nhập một tổ chức tôn giáo nào hết. Người ấy đương nhiên thuộc về hội thánh của Chúa. Người thật sự tin nhận tin lành sẽ không tham dự những sinh hoạt của các giáo hội mang danh là đạo tin lành. Đã biết các giáo hội ấy giảng dạy không đúng lời Chúa, không vâng giữ điều răn của Chúa và đầy dẫy những sự giả hình, thì tại sao lại tốn thời gian, công sức và tiền bạc cho họ? Đối với những người đang sinh hoạt trong các giáo hội mang danh là đạo tin lành, chúng ta là những người đã thật sự tin nhận tin lành. Chỉ có thể trình bày cho họ ý nghĩa chân thật của tin lành, rồi chúng ta để cho họ tự quyết định. Nếu họ thật sự tin nhận tin lành thì họ sẽ bước ra khỏi các giáo hội. Nếu họ vẫn lưu luyến ở lại với các giáo hội vì một lý do nào đó thì rõ ràng là họ chưa tin nhận tin lành thuần khiết của Thánh Kinh. Họ đang tin theo cái mà Thánh Kinh gọi là một tin lành khác. Nhưng mà thật ra chẳng có tin lành nào khác. Tin lành chỉ có một, hoặc là tin lành hoặc không phải là tin lành. Đối với những người vẫn chọn ở lại với các giáo hội, chúng ta không thể thông công với họ, vì họ đã được biết lẽ thật mà không tin nhận lẽ thật, lại tiếp tục tin nhận những sự truyền khẩu của loài người. Hãy từ giả họ và dành thời gian mà đem lẽ thật đến cho những người khác. Ở trong Giu-đê, từ câu 20 đến câu 23 chép như thế này: Nhưng hỡi anh chị em yêu dấu, hãy tự lập trên đức tin rất thánh của mình, cầu nguyện trong Thánh Linh. Hãy giữ chính mình anh chị em trong tình yêu của Thiên Chúa, trong đợi sự thương xót của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy cảm thông đối với một số người, hãy phân biệt. Và với những kẻ khác, hãy cứu họ với lòng sợ hãi, kéo họ ra khỏi lửa, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Và cái sự phân biệt ở đây là phân biệt người yếu đuối với người cố tình sống trong tội. Đối với người yếu đuối thì chúng ta giúp cho họ hiểu biết lẽ thật và hướng dẫn họ đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa để Chúa ban cho họ cái năng lực để họ thoát ra khỏi những cái sự giả dối, những cái sự giả hình, những cái sự nghịch lại với Thánh Kinh. Còn đối với những người đã biết lẽ thật mà cố tình tìm cách để mà chối bỏ lẽ thật, để cứ tiếp tục sống ở trong tội lỗi, thì chúng ta không cần phải tốn thời gian với họ. Câu hỏi tôi muốn dành cho những ai chưa bao giờ tin nhận tin lành, đó là: bạn có muốn thoát ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi để quay về với địa vị làm con của Thiên Chúa hay không? Bạn có muốn nhận được sự sống lại và sự sống đời đời hạnh phúc ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời hay không? Nếu bạn muốn, hãy tin nhận tin lành. Còn nếu bạn không muốn, thì tôi cũng không có gì để nói thêm với bạn. Và câu hỏi dành cho những ai đang theo đạo tin lành: bạn đã nghe biết ý nghĩa thật sự của tin lành và thế nào là tin nhận tin lành? Bạn có muốn từ bỏ đạo tin lành để tin nhận tin lành chân thật của Đức Chúa Giêsu Christ hay không? Nếu bạn muốn thì hãy thực hiện ngay hôm nay. Nếu bạn không muốn thì tôi cũng không có gì để nói thêm với bạn. Có thể đây là lời kêu gọi cuối cùng của Chúa dành cho bạn trước khi Ngài làm cho bạn cứng lòng
hoặc là Ngài cất đi mạng sống của bạn. Riêng đối với tất cả quý ông bà chị em là những người đã tin nhận tin lành chân thật của Thánh Kinh, đang sống ở trong tin lành chân thật ấy, thì tôi kính chúc quý ông bà anh chị em ngày càng hiểu biết lời Chúa càng hơn, ngày càng kinh nghiệm tình yêu và quyền năng của Chúa càng hơn. Và tôi kính chúc quý ông bà anh chị em được vững vàng trong đức tin, được thánh khiết không chỗ trách được cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta hiện ra và khiến cho chúng ta trở nên trọn vẹn như chính Ngài là trọn vẹn.
Và ngay giờ phút này đây, đối với những anh chị em nào có mặt ở trong phòng này, chưa bao giờ tin nhận tin lành, nhưng mà nhận biết rằng mình là người có tội, muốn được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, muốn được thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, và tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Thiên Chúa, thì ngay giờ phút này đây, quý ông bà anh chị em đó có thể trực tiếp cầu nguyện với Chúa. Quý ông bà anh chị em có thể lặp lại lời cầu nguyện tôi đã nói lúc nãy, và bây giờ tôi sẽ lặp lại một lần nữa để quý ông bà anh chị em cũng lặp lại theo. Ai thật sự muốn tin nhận tin lành cứu rỗi của Chúa, xin hãy thật lòng hối tiếc về cái đời sống tội lỗi của mình và thật lòng tin nhận tin lành của Chúa, rồi mở miệng nói lời cầu nguyện sau đây. Xin lặp lại như thế này: Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ, con là một người có tội. Con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Amen. Nếu quý ông bạn chị em đã thưa với Chúa như vậy, thì quý ông bạn chị em đã ra khỏi sự tối tăm, ra khỏi sự chết, vào trong sự sáng láng, vào trong sự sống đời đời của Thiên Chúa. Hãy tiếp tục tìm hiểu về Chúa, hãy đến với những anh chị em cùng đức tin, hãy chịu báp têm để được gia nhập vào trong hội thánh của Chúa, và để bắt đầu đọc suy ngẫm lời của Chúa và được lớn mạnh trong ân điển của Ngài. Những ai đã đến với sự cứu rỗi của Chúa có thể email cho tôi qua cái địa chỉ email sau đây để tôi hướng dẫn những bước kế tiếp trên bước đường đến với Chúa và theo Chúa. Xin ghi chép cái địa chỉ email của tôi để mà liên lạc trực tiếp với tôi và tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn. Địa chỉ email của tôi là tim@timhiểutinlanh.net. tim@timhiểutinlanh.net. Tim là tờ IT em tim, giống như là chữ tim ở trong chữ trái tim vậy. Và cũng xin khuyên bạn chị em ghé thăm hai trang web sau đây, đó là tìmhiểutinlanh.net và tìmhiểuthánhkinh.net. tìmhiểutinlanh.net và tìmhiểuthánhkinh.net. Khi email cho tôi thì vui lòng cho tôi biết họ tên, năm sinh cũng như thành phố đang sống để tôi có thể giới thiệu đến quý công dân Chúa tại đó để họ làm báp têm cho quý ông bà anh chị em. Và bây giờ thì kính mời hội thánh cùng hiệp ý với tôi để chúng ta cầu nguyện cảm tạ Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con cảm tạ ơn Ngài vì ma quỷ biết rằng ngày hôm nay sẽ có những người chưa bao giờ tin nhận tin lành của Ngài tham dự trong phòng này, cho nên chúng đã tìm cách để quấy phá, phá rối phòng học của chúng con. Nhưng mà rồi, Ngài cũng đã ban cho con có cái cơ hội để mà công bố tin lành chân thật của Ngài cho những người chưa tiếp nhận, để họ có thể hiểu và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Con không biết giờ phút này có bao nhiêu người đã mở lòng ra, ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà con biết rằng Ngài thật là yêu thương họ và Ngài đã ban cho họ cái cơ hội này. Ngài đưa họ đến với sự cứu rỗi của Ngài. Và đây là sự thương xót rất lớn của Ngài dành cho họ. Con xin trình dâng họ trong tình yêu đời đời của Ngài. Xin ban thêm cho họ sự khôn ngoan, thông sáng để hiểu biết lời của Ngài. Và bảo vệ họ, gìn giữ họ trước sự điên cuồng, quấy phá của ma quỷ, vì chắc chắn rằng những người vừa thoát ra khỏi sự chết để đến với sự sống của Ngài, ma quỷ sẽ chạy theo để tìm cách lôi kéo họ trở lại cái đời sống tội lỗi của họ. Xin Cha Ngài thương xót, Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ, Ngài ban năng lực cho họ, để họ sống đắc thắng, và Ngài đưa dắt họ đến với những anh chị em chân thật trong Hội Thánh, để họ được cái sự nâng đỡ của Hội Thánh, để họ lớn lên trong sự hiểu biết Ngài càng hơn, và lớn lên trong đức tin, trong ân điển. Con cảm tạ ơn Ngài. Con kính dâng những anh chị em mới này trong cánh tay yêu thương của Cha, và con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Con xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Con xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính con.